2. Tập đế. Chúng ta đã nói về bốn sự thật diễn ra nơi thực tại thân tâm cảnh, trong đó bao gồm thân thọ tâm pháp. Nói về các ái đối với những cảm thọ mà sinh ra các loại khổ. Nói về đâu là danh pháp, đâu là sắc pháp. Chúng ta cũng đã nhắc đến một điều là có khi tưởng đang tu theo giới định tuệ của đạo đế, mà trên thực tế là đang tu theo tham sân si của tập đế. Nếu không nhận ra điều này, thì tu hoài vẫn chỉ làm con rối cho trò chơi của bản ngã, hoặc làm giàu cho cái ta ảo tưởng mà thôi. Trong khi tu thực sự chỉ là soi sáng, phát hiện tiến trình hình thành, phát triển và diễn biến của bản ngã, để thấy ra nguyên nhân của đau khổ và sự chấm dứt đau khổ như thế nào mà thôi. Do đó, Đức Phật nói, cuối cùng, việc tu hành của Ngài là tìm ra người thợ làm nhà, tức bản ngã, nguyên nhân tạo ra luân hồi sinh tử. Vậy tu không phải để rèn luyện cho bản ngã hoàn hảo hơn, mà chính là chấm dứt ảo tưởng, hình thành và phát triển bản ngã. Nếu giữ giới luật, hành thiền định, tu thiền tuệ, mà tăng thêm bản ngã, thì Đức Phật gọi là đặt sai hướng, vì đó là hành theo tập đế, không phải đạo đế. Bản ngã và tập đế. Vậy hôm nay, chúng ta nói về sự hình thành bản ngã, tức hình thành tập đế. Mà hình thành tập đế cũng chính là hình thành bản ngã. Có thể hành theo tập đế cũng tạo ra được những cảnh giới rất cao như các cõi trời dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Nhưng đã còn tập đế thì vẫn còn khổ đế. Nội dung của bản ngã là vô minh và ái dục. Ái dục không phải khi nào cũng bất thiện, có khi thiện hay rất thiện, như sắc ái, vô sắc ái, hoặc một đời sống rất đạo đức trong tam giới. Vì thế, dễ gây ra hiểu lầm, xem đó là gương mẫu, là mục đích tu hành để vươn tới. Nhưng thực ra cái đạo đức đó vẫn là bản ngã, không thể giác ngộ được. Đó không phải là ba la mật. Như Bồ Đề Đạt Ma nói, những việc làm đạo đức của vua Lương Võ Đế không có công đức gì, vì còn thấy mình có công đức, tức còn hữu công, hữu danh, hữu ngã. Đạo đức phải xuất phát từ sự giác ngộ mới là đạo đức thật. Khi nào không còn ảo tưởng về bản ngã, mới thể hiện đúng cái đức của đạo. Đạo đức hữu vi hữu ngã chỉ có thể giúp sinh lên các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nghĩa là vẫn không ra ngoài tam giới. Trong tam giới thì vẫn còn bị trói buộc vì còn ham thích thọ lạc, còn muốn chạy trốn cái khổ trong cõi trần gian. Đạo đức và phước báu như thế chỉ làm giàu cho bản ngã mà thôi. Tu như vậy, Đức Phật gọi là tu không đúng hướng, như cầm cây kim không đúng hướng thì không đâm thủng được gì. Cũng vậy, dù nói là hành theo giáo pháp của Đức Phật, nhưng không đúng hướng thì vẫn chỉ tăng ngã ái, ngã kiến, ngã thủ, không thể nào chọc thủng vô minh ái dục được. Đức Phật xác định rằng, giáo pháp này chỉ có nhất hướng viễn ly, ly tham đoạn diệt, an tịnh chánh trí, giác ngộ niết bàn. Đoạn diệt là đoạn diệt tập đế, phi hữu ái, dục ái. Tập đế diệt thì khổ đế, khổ khổ, hoài khổ, hành khổ cũng diệt. Cho dù còn quả khổ lạc xả, thì vẫn không còn khổ đế. Mà không còn tập đế khổ đế, thì đó chính là diệt đế, là niết bàn. ngũ uẩn, cơ cấu hình thành bản ngã. Trong tiến trình ngũ uẩn, khởi đầu sự tương tác giữa mắt với sắc, tai với âm thanh, mũi với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, gọi là sắc uẩn. Sự tiếp xúc này tạo ra cảm giác khổ lạc xả, gọi là thọ uẩn. Như khi đặt tay xuống bàn thì cảm thấy đau. Đó là thân xúc, sinh cảm thọ khổ. Khi có thọ thì liền nhận biết xúc thọ đó. Sự nhận biết này là tưởng uẩn. Như khi tay tiếp xúc với mặt bàn, cảm thấy cứng hoặc mềm, dễ chịu hoặc khó chịu, liền nhận biết đối tượng là gì. Nếu trải qua những diễn biến trên, tâm phản ứng với thái độ tạo tác thiện, bất thiện hoặc vô ký, đó là hành uẩn. Cuối cùng, nội dung toàn bộ diễn biến trên hình thành thức uẩn. Thức uẩn vừa là tâm khởi lên hình thành tiến trình ngũ uẩn, vừa sao lưu tiến trình này vào tiềm thức Bhagavata. Chính năm giai đoạn diễn biến này của ngũ uẩn đã hình thành tích lũy kiến thức và kinh nghiệm dưới dạng sở tri, sở đắc cho bản ngã, đồng thời cũng chính là cơ cấu của tập đế. Ngũ uẩn, kinh nghiệm, bản ngã, tập đế. Trong năm uẩn này, hành uẩn là khâu chính quyết định phản ứng tạo tác hình thành tập đế. Cho nên, chỉ khi nào hành uẩn được giới định tuệ, gọi là đạo đế soi sáng, thì mới thoát được ba ái, tham, sân, si, để trở về với bản chất trong lành định tĩnh sáng suốt của tâm, không còn rơi vào tập đế nữa. Nếu không đủ cảnh giác, khi nỗ lực tu hành với tham vọng đạt được sở tri sở đắc, là đã bị tham sân si chi phối mà cứ tưởng mình đang hành theo giới định tuệ. Đạo đế là giới định tuệ hay trong lành định tịnh sáng suốt, là bản chất tự nhiên, tùy duyên tùy pháp mà ứng, nhưng vẫn không, vô tướng, vô tác, vô cầu, nên tự nó rất linh hoạt mà không hề lăng xăng dụng công tạo tác như tập đế. Do đó, đừng làm tập đế hữu vi hữu ngã với đạo đế vô vi vô ngã. 12 duyên sinh. Tập đế được mô tả ngắn gọn qua tiến trình năm uẩn và còn được Đức Phật triển khai chi tiết hơn qua tiến trình duyên sinh của 12 yếu tố tạo thành toàn bộ dòng sinh tử luân hồi, gọi là 12 duyên khởi. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, sầu bi khổ u não. Tất cả 12 yếu tố nêu trên tạo thành một chuỗi. Cái trước duyên cái sau mà sinh khởi trở thành một vòng tròn lặp đi lặp lại. Trong đời sống thực tế, có thể quan sát hay cảm nhận được sự sinh diệt của chúng. Vô minh là không thấy biết sự thật đang vận hành nơi căn trần và thức. Không thấy biết thực tại thân thọ tâm pháp đang diễn ra, như đang thở, đang ăn, đang đi đứng ngồi nằm, mà chỉ thấy một cái ta trong những hoạt động đó. Một cái ta hoàn toàn không có thực, chỉ do ảo tưởng tạo ra. Như khi đang đi, thì chỉ có những trạng thái, những tư thế, những động tác đang diễn biến thôi, tìm đâu ra cái ta trong đó. Khi vô minh thì chỉ thấy cái ảo chứ không thấy cái thực. Như khi đang đi, va chạm phải ai rồi liền nổi giận. Tại sao? Vì lúc đó đang ở trong tình trạng vô minh, không biết rõ trình tự diễn biến trong sự đi, mà chỉ thấy ta đi, nên cái ta mới nổi giận, Nếu lúc đó đi với tâm định tịnh sáng suốt thì đâu dễ nổi sân. Trong đi, sáng suốt biết đang đi thì đó là minh. Trong minh không có cái ta hiện hữu. Vô minh tạo ra ảo tưởng rồi sống trong ảo tưởng đó. Giống như lúc ngủ do đói nên mộng thấy đang dự một buổi tiệc đầy món ngon vật lạ, nhưng ăn hoài không no, vì lúc đó ăn là mộng, cảm giác đói mới thực. Đừng tưởng vô minh là không biết gì. Chính vì biết quá nhiều thứ bên ngoài, tục đế, mà không biết thực tại thân tâm, chân đế, nên mới gọi là vô minh. Nhiều người kinh điển, kiến thức đầy đầu, thiên văn địa lý đều giỏi, nhưng vẫn phiền não khổ đau, chỉ vì biết quá nhiều mà không biết gì về chính mình. Vừa rồi có người hỏi, tại sao chưa tăng cạo đầu mà Đức Phật lại không? Biết được điều đó thì liệu có lợi ích gì? Thực tại thân tâm cảnh đang đây không biết, mà muốn biết vì sao Phật có tóc để làm gì? Biết nhiều chuyện như thế mà không tự biết mình thì vô minh vẫn hoàn vô minh thôi. Còn nếu mình biết mình như thế này, tôi tên là, tôi sinh tháng năm ngày giờ là, quê quán của tôi là, địa vị chức vụ của tôi là, vân vân, đều nhớ rõ vanh vách, nhưng không biết nguyên nhân vì sao mình đau khổ, thì cũng vẫn là vô minh. Vì biết tất cả những cái đó chỉ là khái niệm quy ước, không phải là sự thật rốt ráo, không phải là thực tánh chân đế. Nên cái biết đó chỉ dùng trong đối đãi, không ích gì cho việc giác ngộ giải thoát cả. Có câu chuyện thật buồn cười. Anh chàng nọ vẽ khuôn chân mình để đi đóng giày. Đến tiệm giày mới phát hiện quên cái khuôn ở nhà nên quay về lấy. Thợ giày bảo anh đưa chân ra đo ngay, nhưng anh tin cái khuôn anh vẽ hơn chính chân anh, nên nhất định phải quay về lấy mới được. Cho nên, nhiều khi mình tin vào tờ lý lịch hơn chính bản thân mình. Người tu cần phải biết bản thân mình đang như thế nào, chứ không phải mình là hòa thượng, là trụ trì hay tiến sĩ. Tất cả những thứ đó đều không phải là cái thực. Không thấy cái thực là vô minh, mà chấp cái không thực lại thêm tà kiến. Bây giờ, tại sao trong kinh lại nói vô minh và hành thuộc quá khứ? Không phải quá khứ là kiếp trước hoặc hôm qua, hôm kia gì đâu, mà ngay đây đang bị vô minh và vọng động dẫn trước che mờ, nên không biết rõ thực tại thân tâm cảnh đang là. Thí dụ, khi đang đi, tâm buông lung phóng dật theo ngoại cảnh, biểu hiện của vô minh và hành, nên ở trong tình trạng không tự biết mình mà dẫm phải cái gai, bị đau rồi nổi sân. Nếu nổi sân với cái gai là hiện tại, thì cái tâm vô minh vọng động ngay trước nó tất nhiên là quá khứ. Nếu trước đó là sáng suốt trầm tĩnh, không có vô minh hành, thì toàn bộ chuỗi duyên sinh không khởi, nên cũng không có nổi sân. Nói cách khác, vì vô minh có mặt trước, nên tâm thiếu định tịnh sáng suốt, thiếu trọn vẹn tỉnh giác với thức, danh sắc, lục nhập. Do đó, khi xúc thọ xuất hiện, mới phản ứng với tâm sân như vậy. Sân chính là ái, ái củng cố thành thủ. Nếu sân chỉ sinh rồi diệt ngay thì chẳng sao, nhưng vì thủ nên mới đủ lực thúc đẩy để thực hiện ý đồ, đó là hữu. Hữu chính là hành động tạo tác để trở thành. Ở đây cần nhấn mạnh, hữu là tạo tác để trở thành, chứ không phải hành động đơn thuần không tạo tác gọi là duy tác, tức là hành động trọn vẹn tỉnh thức trong hiện tại, không có ý đồ trở thành gì cả trong tương lai. Vậy, tiến trình 12 nhân duyên có thể nhấn mạnh vào một số mấu chốt quan trọng: vô minh, ái thủ hữu, sinh tử. Những thực kiện này xảy ra nơi mỗi người, nên chúng ta cần thấy ra sự thật ngay nơi thực tại thân tâm. Còn ngôn từ chỉ mượn để diễn đạt thôi, không có gì trong đó để tầm chương trích cú. Như nói, đây là chai nước La Vi, thì quan trọng là thấy ra chai nước này, đừng quá chú trọng vào câu nói này hay tên gọi kia. Trước đây, Đức Phật thường đơn giản chỉ thẳng sự thật đang diễn ra nơi người nghe, còn ngôn từ chỉ là phụ đề thôi. Ai thấy thì thấy ngay, ai không thấy mà cứ bám vào ngôn từ thì ngày càng xa sự thật. Người sau đọc kinh hoài không hiểu, vì kinh chỉ là ngôn ngữ được dùng để tường thuật lại, không phải là sự thật mà người nghe ngay lúc đó đã giác ngộ. Còn lại cái vỏ ngôn từ cứ qua tay các nhà chú giải, các vị luận sư đầy lý trí mà thành kho kiến thức như khu rừng rậm. Đức Phật gọi là kiến trụ lâm, khó mà hiểu được, huống gì thấy ra hay thực chứng. Vì vậy, mỗi người phải tự khám phá những thực kiện này ngay nơi chính mình, không cần theo bất cứ chú giải hay phương pháp luận nào của người sau thêm thắt. Đã theo khuôn mẫu của người khác thì muôn đời vẫn là bắt chước, là nhai lại cái bã của tiền nhân, không bao giờ thấy được pháp. Bây giờ, chỉ cần nhìn kỹ lại diễn biến nơi thực tại thì sẽ thấy ngay. Có vô minh thì ái, phi hữu ái, hữu ái, dục ái, liền sinh khi có cảm giác khổ lạc xả, qua sự tiếp xúc của giác quan và đối tượng, căn và trần. Như khi có một cơn đau, thực ra cảm giác đau thì chỉ như vậy, nhưng chính ảo tưởng, biểu hiện của vô minh, sinh ra phi hữu ái, sân, khiến cơn đau trở thành khó chịu hơn rất nhiều, tưởng chừng như không thể chịu nổi. Trên thực tế, không chịu nổi là do thái độ đối kháng mà thôi. Nếu cơn đau thật sự quá sức chịu đựng được, thì tự nhiên ngất xỉu để ngắt cái khổ đó ngay. Một khi đã than, tại sao tôi khổ thế này, tôi không thể nào chịu đựng được, thì đó chính là tập đế, là vô minh ái dục, mà cụ thể là thái độ đối kháng lại cái khổ đó, phi hữu ái, nên mới thấy khổ càng tăng lên đến mức không chịu được, khổ khổ. Cái khổ thực thì chịu được, còn cái khổ do ảo tưởng sinh ra ảo giác thì vô cùng khó chịu. Lẽ ra cứ bình thản chịu đựng mà cảm nhận trung thực thì có thể thấy rõ bản chất chân thật của nó. Bằng không, muôn đời vẫn vô minh ái dục và sinh tử luân hồi, phiền não khổ đau. Nhiều người đi hành thiền, hỏi ra thì nói hành để thoát khổ. Họ mong chấm dứt khổ để được hưởng an lạc. Nhưng nếu phân tích ra, thì ý muốn thoát khổ là sân, là phi hữu ái, là tập đế, chỉ đưa đến khổ khổ trong khổ đế mà thôi. Còn thoát khổ để được an lạc là tham, là hữu ái, cũng là tập đế, chỉ đưa đến hoại khổ trong khổ đế. Lẽ ra, chỉ cần bình tĩnh sáng suốt thì có thể thấy khổ lạc như nó là, không để tham sân chi phối, thì ngay đó đã giải thoát, không bị vô minh ái dục chi phối. Nhưng vẫn cố hành theo ý đồ nào đó, nên lăng xăng tạo tác để trở thành. Đó chính là dục ái đưa đến thủ hữu, tức hành khổ. rốt cuộc cũng vẫn là tập đế khổ đế. Họ có thể biện luận rằng tôi đang hành theo phương pháp có giới định tuệ đàng hoàng. Nhưng giới định tuệ, giới định đặt sai hướng thì cũng chỉ gia tăng thêm bản ngã vô minh ái dục mà thôi. Giới định tuệ mà Đức Phật chế định chỉ nhằm mục đích để thấy ra sự thật ngay nơi căn trần thức, nơi khổ lạc xả, nơi các ái phát sinh. Thấy rõ tức không bị chúng che lấp, chi phối, trói buộc, chứ không phải mong cầu thoát khổ rồi nỗ lực tạo tác để được an lạc. Thoát khổ được lạc thì vẫn còn trói buộc trong tham ái, làm sao thấy được đâu là khổ đế, đâu là tập đế. Đã không thấy thì mãi mãi vẫn vô minh, vẫn luân hồi trong khổ lạc, làm sao giác ngộ và giải thoát khỏi trói buộc. Nếu nói cố gắng tu cho mau để được lên cõi nhàn tịnh an lạc thì chẳng khác nào trốn tránh bài học vô thường, khổ, vô ngã, đầy cam go ở đời để giác ngộ sự thật. Nhiều người đang khổ nhưng không thấy được bản chất và nguyên nhân của sự khổ, không thấy được khổ là một chân lý tuyệt vời. Nếu không có khổ thì mãi mãi dính mắc, không bao giờ có sự xả ly của ba la mật. Nếu không có khổ thì bản ngã ngày càng tăng trưởng, chứ đâu có thấy sai mà giác ngộ giải thoát. Chính vì vậy, khổ là điều nhiệm màu được gọi là diệu đế hay thánh đế, sự thật tinh tế và rốt ráo. Khi khổ, họ đổ lỗi cho cuộc đời, cho trời đất, cho quỷ thần, cho người khác, cho hoàn cảnh xung quanh, mà không biết rằng chính cái ngã vô minh ái dục gây ra tất cả. Do không tự thấy mọi nguyên nhân sinh ra đau khổ đều xuất phát từ thái độ nhận thức và hành vi sai xấu, nên cứ lo thay đổi cuộc đời chứ không biết chuyển hóa chính mình. Ngay cả việc tu giới định tuệ mà chỉ mong để tích lũy sở tri sở đắc, hầu được lên thiên đàng hoặc thành Bồ Tát, thành Thánh, thành Phật, thì chỉ tăng trưởng bản ngã, làm sao thấy ra sự thật. Nếu vì mục đích giải thoát cái này để được cái khác, thì chỉ là hết trói buộc này đến trói buộc nọ, hết khổ đau nọ đến khổ đau kia, làm sao thật sự giải thoát. Vì hãy đạt được, tức phải giữ cho khỏi mất, vậy là thêm một trói buộc nữa. Lúc đó lại cho rằng sở tri này là ta, sở đắc nọ là của ta, để rồi chỉ tích lũy thêm trói buộc, làm sao giải thoát. Như vậy, nếu ngay nơi lục nhập xúc thọ không soi sáng kịp thời, tức bị vô minh che ám, nên phát sinh ái thủ hữu, thì ngay đó cần soi sáng ái thủ hữu, đừng đợi thời gian đi hành một hai khóa thiền để tìm kiếm lại nó. Đó chỉ là cái vòng luẩn quẩn của bản ngã tham sân si mà thôi. Vô minh ái dục đơn giản chỉ là không biết mà muốn. Hầu hết chúng ta không biết điều mình muốn đạt tới thực sự là gì, chỉ nghe kinh luận nói đến rồi tưởng tượng ra lý tưởng đầy mơ mộng mà thôi. Những điều chưa biết này thường được vẽ vời, dàn dựng bởi những điều đã biết hoặc nghịch lại điều đã biết. Thí dụ, một anh chàng độc thân muốn lấy vợ, nghĩ rằng lấy vợ sẽ hạnh phúc và thoát khỏi cái khổ độc thân để được hạnh phúc bên người bạn đường. Rồi anh ta lấy vợ, nhưng có đạt được hạnh phúc như mơ ước hay không thì rõ ràng là anh ta chưa biết, vì chỉ tưởng tượng thôi. Lấy vợ rồi mới sinh ra đủ thứ đau khổ, chứ không hạnh phúc như anh ta tưởng. Hóa ra cũng chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác, đâu có hơn gì. Tu cũng vậy, không thấy thực tại mà cố tu để đạt đến Niết Bàn, để nguyện thành Phật, thành Bồ Tát, hoặc nguyện mau giải thoát, vân vân. Nhưng không thực sự biết đó là gì, thì vẫn chỉ là ảo tưởng. Kinh Viên Giác nói, đối với kẻ mê, thì tánh viên giác cũng là tánh mê. Điều đó hoàn toàn chính xác, vì tánh viên giác chỉ người hoàn toàn giác ngộ mới biết. Còn người mê thì chỉ tưởng tượng qua tánh mê của họ mà thôi, chỉ có thực tại thân thọ tâm pháp đang thực sự diễn ra ngay đây và bây giờ mới cần soi sáng để thấy ra sự thật. Đơn giản là đang đứng, đang đi, đang ngồi, đang nằm, đang ăn, đang uống, vân vân, đều trọn vẹn tỉnh giác là được. Vì soi sáng thực tại là minh, ngược lại, sống thiếu tỉnh giác là vô minh. Nếu mọi sự vật đều được soi sáng rõ ràng, thì sự thật vi diệu tự hiển bày, không cần tìm kiếm. Thì ra, Niết Bàn vẫn thường ngay đó, nhưng vì không thấy, nên cứ mãi mê thả mồi bắt bóng mà thôi. Phần hỏi đáp. Hỏi: trong tứ chánh cần, Đức Phật dạy, làm phát sinh các điều thiện chưa sinh, làm tăng trưởng những điều thiện đã sinh, làm cho không sinh những bất thiện chưa sinh, và làm đoạn diệt những bất thiện đã sinh. Như vậy là vẫn phải loại bỏ điều ác, phát triển điều thiện chứ? Đáp: không nên hiểu tứ chánh cần theo nghĩa nỗ lực loại bỏ điều ác, phát triển điều thiện, cứng nhắc một cách hữu vi hữu ngã như thế. Tứ chánh cần đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần chánh niệm tỉnh giác hay trở về trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại thôi, thì cả bốn điều trên đều được thực hiện dễ dàng một cách vô vi vô ngã. Thí dụ, khi đang đi, nếu trọn vẹn tỉnh thức trên thân hành đó, thì bất thiện chưa sinh sẽ không sinh khởi, bất thiện đã sinh tự nhiên biến mất. Và khi trọn vẹn tỉnh thức, tức thiện đang hiện diện, và chánh niệm tỉnh giác, tức đang duy trì và phát triển thiện pháp đã sinh. Như vậy mới thật là tứ chánh cần. Còn nếu cứ áp dụng theo lý thuyết, rồi tính toán cái gì thiện tôi cố gắng làm, cái gì bất thiện tôi quyết tâm loại bỏ đi, thì chắc chắn chỉ 5 phút thôi đã nhức đầu rồi, đúng không? Trong khi tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác là buông bỏ mọi nỗ lực tạo tác để trở về trọn vẹn tỉnh thức trên thực tại đang là. Không cần tạo tác làm gì cả, mà ngay đó vẫn đầy đủ tứ chánh cần. Tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác, tự nó đã đầy đủ tứ chánh cần rồi, phải không? Mà không phải đầy đủ tứ chánh cần thôi, chính xác là đầy đủ bát chánh đạo, đầy đủ mọi yếu tố giác ngộ. Tri kiến chân thực. Có một câu định nghĩa rất hay về tri kiến thực là: cái gì còn lại sau khi quên hết? Tức sau khi quên hết mọi kiến thức vay mượn mà vẫn thấy biết rõ ràng mới là tri kiến chân thực. Thí dụ, nếu một người đầy kiến thức bị tiêm một liều thuốc mất trí nhớ, anh ta sẽ quên hết mọi thứ tích lũy được, chỉ còn sống với bản năng, mà ngay cả bản năng đó cũng đã cạn kiệt mất rồi. Nếu không tự sáng suốt rõ biết thực tại, mà chỉ sống theo công thức, phương pháp, quan niệm, kinh điển, thì khi quên hết những thứ vay mượn đó, sẽ còn tệ hơn khi chưa có kiến thức nào cả. Còn nếu một người thường sáng suốt tự tri, thì cho dù có quên hết, cũng vẫn thấy biết thực tại rõ ràng. Như khi ăn cái bánh, người sáng suốt sẽ biết rõ hương vị của cái bánh, cho dù không nhớ cái bánh tên gì, xuất xứ ở đâu. Người thực sự tự tri tự giác, thì chính khi anh ta quên hết mọi kiến thức kinh luận, mọi hệ quy chiếu đạo đức tục đế mới là lúc trí tuệ và đạo đức chân thực xuất hiện. Còn nếu anh ta chỉ sập khuôn theo đạo đức kinh luận hay thước đo đạo đức quy định sẵn nào đó, thì cũng chỉ là đạo đức giả mà thôi. Vậy cần phải xem lại mình có thực sự sống thực chưa, hay chỉ sống theo quy định của người khác, của ông thầy, của vị đạo sư nổi tiếng, hoặc theo bài bản kinh luận. Nhưng rồi, lột hết mặt nạ đó ra, thì con thú vô minh ái dục bên trong vẫn còn nguyên. Trong khi ăn, khi uống, khi đi, khi đứng, khi ứng xử với người khác, có nhận ra được con thú đó không, hay cứ tưởng mình là nhà đạo đức? Đó mới là thực, còn tất cả những thứ trang điểm bên ngoài cho đẹp chỉ là vay mượn ảo. Trang bị hình thức bên ngoài càng nhiều, thực chất bên trong càng ít. Vì thế, như lúc nãy chúng ta đã nói về tứ chánh cần, ngay cả tứ niệm xứ cũng vậy. Chỉ thấy và tùy duyên mà ứng một cách tự nhiên, vô ngã, chứ không phải hành một cách chủ quan, hữu vi hữu ngã. Thấy, tự nó đã là hành rồi, không cần gia thêm cái gọi là hành của bản ngã gì nữa. Thấy, tức khi đang đi, chỉ trọn vẹn trong sáng với động thái đi thôi là đủ, không có gì để phải hành cả. Sao gọi là hành? Phải chăng là cố ép thực tại đang là, theo một khuôn mẫu phải là, đã quy định sẵn? Thực ra, mục đích của tứ niệm xứ là không để tâm chạy lang thang trong nỗ lực tìm kiếm bên ngoài, mà sống nghiêm túc với thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Hoặc khi thấy tâm buông lung phóng dật, thì liền trở về với khoảnh khắc thực tại. Trở về với thực tại đang là, không còn buông lung phóng dật, là tinh tấn. Trọn vẹn với thực tại là chánh niệm, và tâm sáng suốt thấy biết rõ ràng là tỉnh giác. Đơn giản vậy thôi. Cần nhận ra ai cố gắng hành và cố gắng hành để làm gì, thì liền phát hiện ra cái ngã tham vọng luôn muốn trở thành. Buông cái ngã lăng xăng tìm cầu, thì tinh tấn chánh niệm tỉnh giác liền tự chiếu soi. Còn tính toán chánh niệm tỉnh giác theo ý mình thì đã sai ngay từ đầu rồi, sao gọi là hành được? Lưu ý là không cần ghi nhớ lời thầy nói, quên hết đi càng tốt. Không phải nghe để góp nhặt kiến thức, chủ yếu là nghe để thấy ra sự thật nơi chính mình, hầu loại bỏ những nhận thức sai lầm mà thôi. Kiến thức vay mượn chỉ che mờ trí tuệ sẵn có, vốn rất trong sáng. Ngôn từ chỉ tạm dùng để chỉ sự thật. Thấy sự thật rồi thì bỏ ngôn từ đi. Không nên lập ngôn lập tri, để rồi kẹt trong ngữ nghĩa mà thành sở tri chứng. Nên Lão Tử nói, trí giả nhược ngu, hoặc tri giả bất ngôn là vậy. Bây giờ có ai hỏi gì không? Hỏi: Thưa Thầy, vậy mà nhiều người vẫn hiểu tứ chánh cần là phải diệt cái bất thiện và cố gắng để phát sinh điều thiện. Trong khi đó, điều bất thiện đã phát sinh rồi thì làm sao mà diệt nó? Như mũi tên đã bắn ra rồi thì làm sao ngăn cho nó không bay được nữa? Đáp: Vì vậy, giáo pháp của Đức Phật mà đặt sai hướng sai chỗ thì càng nỗ lực hành trì càng phản tác dụng, đi ngược với mục đích giác ngộ sự thật. Như tinh tấn mà đặt theo hướng nỗ lực tìm cầu sở tri sở đắc thì chính là đồng nghĩa với buông lung phóng dật. Khi Đức Phật khai thị là Ngài chỉ ra nguyên lý, nói lên sự thật mà người nghe có thể ngay đó thấy ra nơi thực tại đang là, không cần phương pháp hành trì để mong đạt tới. Pháp hành là do người sâu không thấy được sự thật ngay đó, nên mới bày ra pháp môn phương tiện hay phương pháp hành trì để mong đạt thành mục đích ở tương lai. Có nhiều trường phái hiện nay đang tu tập theo hướng hữu, tướng, tác, cầu. Vô tình hay hữu ý, họ đã đi ngược lại với chánh đạo không, vô tướng, vô tác, vô cầu mà Đức Phật đã chỉ dạy. Thật đáng sợ khi thấy ra điều này. Phật Pháp chỉ có một mục đích duy nhất là mở ra tất cả mọi trói buộc, thì người ta lại dùng Phật Pháp để trói buộc chính mình và người khác. Mới thấy rằng, người sau tạo thành hệ thống lý thuyết và phương pháp thực hành theo ý mình, rồi gán cho Phật để lập tông môn, hệ phái, tổ tổ tương truyền. Nhưng thực ra, đó chỉ là mạng lưới quy mô để ràng buộc môn đồ. Trong khi Đức Phật ngày xưa khai ngộ bằng cách chỉ thẳng vào sự thật ngay đó, cái thực đang có mặt nơi chính người nghe. Như một người nọ đang sân, hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, việc cái gì thì được an lạc? Đức Phật liền chỉ cho người ấy thấy, việc sân thì được an lạc. Người đó liền tỉnh ngộ. Ở đây không có công thức, phương pháp gì để áp dụng cả. Chỉ người đó thấy ra sự thật, Đức Phật chỉ thẳng mà thôi. Đừng dựa theo đó mà lập thành tông môn với những phương pháp diệt sân để được an lạc một cách logic và hoành tráng để thuyết phục mọi người áp dụng. Đừng nghe hiện tại lạc trú rồi ham muốn mà cố tu thiền định để đạt sở đắc. Trú vào cái lạc ở cõi thiền định hữu sắc, vô sắc thì cũng chỉ bị trói buộc vào các kiết sự sắc ái, vô sắc ái mà thôi. Cái lạc của cảm thọ đó, dù vi diệu đến đâu, cũng vẫn thuộc hữu ái, tức vẫn còn vô minh ái dục, vẫn là tập đế đưa đến khổ đế, chẳng an lạc giải thoát chút nào. Ít ai chịu thấy ra khổ thọ khác với khổ đế thế nào. Sẽ có người hỏi, nếu không hành, thì làm cách nào có thể chứng ngộ? Người đủ trình độ có thể không hành mà chứng ngộ ngay, còn nếu chưa đủ trình độ thì phải hành, sao nói không cần hành được? Xin trả lời, hành là quan sát, là khám phá sự thật qua trải nghiệm thực tại đang là, chứ không phải hành là nỗ lực rèn luyện để đạt được sở tri sở đắc sẽ là. Nếu hành là nỗ lực để trở thành lý tưởng ở tương lai, thì đó là hành theo tập đế, không phải đạo đế. Tuy mỗi người một trình độ khác nhau, nhưng chủ yếu là soi sáng, minh sát lại thực tại, ngay đây và bây giờ, mới khám phá được sự thật, nơi chính hiện trạng mỗi người. Người ăn trộm thì khám phá sự thật qua việc ăn trộm. Người bố thí thì khám phá sự thật qua việc bố thí, mới thấy ra chính mình, để điều chỉnh nhận thức và hành vi đúng chánh đạo được. Nếu chính mình đang là, còn không thấy được, làm sao thấy được lý tưởng quá viển vông? Pháp luôn vận hành nơi mỗi người, đúng với căn cơ trình độ và nhân quả của họ, để giúp họ thấy ra sự thật, nên không cần phải tìm kiếm đâu xa. Đó chính là điều kỳ diệu trong sự vận hành của Pháp. Hỏi: Thưa Thầy, vậy phải làm sao biết được trình độ của mình? Nếu mình biết mình đang học lớp 1, thì mình sẽ học tiếp lớp 2, chứ không dám leo lên lớp 10 để học. Trả lời: Rất dễ biết, nhưng chỉ vì mãi lo tìm cầu lý tưởng ở tương lai mà bỏ quên thực tại thân tâm, nên mới không thấy trình độ thực của mình. Pháp là thực tại thân tâm cảnh, ngay đây và bây giờ, nơi mỗi người. Chỉ cần nhìn lại là thấy. như đang sân, trọn vẹn nhận biết đang sân, đang tham, trọn vẹn nhận biết đang tham, chính là biết rõ trình độ lớp 1 của mình. Còn đang sân mà muốn có tâm từ là đang ở lớp 1 mà vọng tưởng tới lớp 10. Không thấy tâm sân đang là, mà mong có tâm từ sẽ là, thì làm sao thấy được trình độ thực của mình? Biết rõ tâm sân còn hơn mong ước có tâm từ. Nên chỉ cần trở về với thực tại đang là, liền biết được trình độ thực của mình như thế nào. Ở Úc, có hai vợ chồng Phật tử hành thiền rất tích cực miên mật. Họ thay nhau tham gia các khóa thiền. Nhưng khi người vợ đi, chồng ở nhà sinh ghen tuông bực bội. Sau khi biết thiền là soi sáng lại chính mình, họ không đi tham gia các khóa thiền nữa, mà chỉ trở về trải nghiệm chiêm nghiệm đời sống bình thường để học ra bản chất của mọi thứ đang diễn ra mà thôi. Khi đã thấy ra chính mình thì sẽ thấy ra vạn pháp. Thấy ra trình độ của mình là thấy ra duyên nghiệp mà mình đang trải nghiệm qua thân tâm cảnh hiện tại, không thể lẩn tránh nó để mong giải thoát. Chỉ khi nào giác ngộ sự thật thì mới giải thoát. Trốn tránh sự thật không thể nào giải thoát được. Trong thời Đức Phật, có một cư sĩ đã chứng bậc Tu Đà Hoàng. Bà lấy một người chồng làm nghề săn bắn. Hằng ngày, bà phải chuẩn bị cung tên, thức ăn cho người chồng đi săn. Được hỏi làm như vậy, bà ta có cộng nghiệp với chồng không? Đức Phật trả lời rằng, điều này cũng giống như cái vá múc canh. Mặc dù ở trong nồi canh, nhưng nó không bị ảnh hưởng bởi nồi canh. Vì sao lại như vậy? Vì người đàn bà này đã chứng bậc Tu Đà Hoàng, nên tuy tùy duyên nghiệp mà vẫn sống thuận pháp để học tiếp bài học mới. Ở người này còn thiếu một điều gì đó cần phải bổ túc, cần phải thấy ra, nên phải trải nghiệm đời sống như thế mới có thể hoàn thiện ba la mật. Cho nên pháp rất kỳ diệu, không thể nghĩ bàn, không phải cứ A là A, B là B. Quan trọng là người biết được pháp, biết được mình, biết được cái thực, biết được trình độ thực của mình. Nếu không, thì dù cố làm cho tốt, vẫn là đạo đức giả, vì chưa thực sự đúng tốt tự nhiên. Tuệ Trung Thượng Sĩ nói, người giữ giới hành thiền, chẳng khác nào tự leo lên ngọn cây cao, rồi trách sao gió lay nhiều thế. Tự nhiên cố gắng ngồi thiền, rồi than sao mà nhức đầu, tê chân, mỏi lưng, buồn ngủ. Thực ra, chính tham vọng ngồi thiền đã tạo ra những phiền toái đó. Ngồi thiền như thế là đã tạo tập đế, thì sao không sinh khổ đế được? Ngồi thiền mong đắc định là tham, muốn trốn tránh thực tại là sân, rồi gặp phải chướng ngại không định được, càng sân hơn nữa. Tham sân sinh ra trạo cử, dao động. Cố dẹp dao động lại sinh ra căng thẳng mệt mỏi, nên đưa đến hôn trầm. Và cứ thế, tâm sinh nghi hoặc, bất định. Đó chính là do ham định mà tự tạo ra năm triền cái. Hỏi: nhưng nói thiền định diệt những triền cái đó là sao thưa Thầy? Trả lời: trong tinh tấn chánh niệm tịnh giác đã có đủ giới định tuệ rồi, nên tham, sân, trạo cử, hôn trầm, hoài nghi không sinh khởi thì đâu cần diệt. Mà dù có, cũng chỉ bình thản thấy tính sinh diệt của nó thôi là đủ rồi. Còn cố thiền để đắc định này định kia, thì đó chỉ là định hữu vi hữu ngã của ngoại đạo mà Bồ Tát Siddhartha đã bỏ từ lâu trước khi giác ngộ, vì đó không phải chánh định. Định của các bậc thánh là chánh định, chứ không phải tứ thiền bát định của ngoại đạo hoặc phàm định hữu vi hữu ngã còn trong tam giới. Dẫu chưa chứng thánh định, người phàm hành chánh định vẫn khác xa tứ thiền bát định của ngoại đạo. Quan trọng là nắm vững cốt lõi của chánh định mới không lầm. Nếu không bị áp lực của bản ngã lý trí tham cầu sở đắc, thì chỉ cần thư giãn buông xả, không cầu vọng gì, thì tâm tự định. Ngược lại, nỗ lực ý chí của bản ngã chỉ tạo ra triền cái. Thậm chí, nếu ý chí quá mạnh, tạo áp lực căng thẳng, còn dẫn đến tẩu hỏa nhập ma nữa là khác. Cho nên, định tuệ gì cũng phải đúng nguyên lý giác ngộ giải thoát, chứ không thể sập khuôn bất cứ phương pháp chế định hữu vi hữu ngã nào.